Phần 2. Rèn luyện. 1. Tâm bất động. Cách đây nhiều năm ở London, một người đàn ông đến gặp tôi, tự nhận là đã hành thiền được 6-7 năm nay, và hỏi như sau: "Tôi tập thiền vì muốn có được một tâm bất động, nhưng có vẻ như tôi chẳng thể nào có được tâm ấy." Chính ngay ngày hôm nay, khi đang trên đường đến gặp thầy, có một người đã giẫm lên chân tôi ở trong xe điện ngầm. Người ấy chẳng buồn nói xin lỗi gì cả, mà cứ tiếp tục đi như là không có gì xảy ra. Tôi cố kiềm chế mình, cố giữ cho tâm thản nhiên, nhưng không thể nào mà không bực mình được. Xin thầy chỉ cho tôi cách tọa thiền thế nào để cho có được một tâm bất động. Tôi trả lời ông ta: "Ông đã có một tâm bất động rồi đó. Mặc dù từ lúc ông bị giẫm chân lên tới giờ cũng cách đây khá lâu rồi, suốt từ khi đó tâm ông vẫn giữ nguyên ở chỗ ông đã bị làm cho bực mình ấy. Nếu ông nghĩ rằng tâm bất động là một tâm không lay động gì dù có gặp điều gì chăng nữa, và nếu ông thực sự muốn như vậy thì ông chẳng cần phải đem nó ra nữa." "Nếu vậy thì thế nào là một tâm bất động thực sự?" ông ta ngạc nhiên hỏi. "Tâm bất động thực sự mà ông đã có từ khi mới sinh ra đời là tâm vận chuyển với sự tự do tự tại. Tâm ấy không có điều gì là không biết và phản ứng một cách hết mình với những điều đang tới, nhưng không dính mắc vào một cái gì hết, mà luôn luôn sẵn sàng ứng phó với những gì đến sau đó. Một tâm bất động là một tâm không bao giờ bỏ mất tính tự do của nó, và lúc nào cũng luân lưu không ngừng." Ông bạn này đã hoàn toàn bị thuyết phục với câu trả lời của tôi, và đã giả từ tôi sau khi nguyện là sẽ càng thêm tinh tấn tọa thiền. Tôi đoán là tới ngày nay ông ta cũng vẫn đang tiếp tục nỗ lực chuyên cần để ngộ được cái tâm bất động ấy, cái tâm thường luân lưu trong sự tự do tự tại. Ông này là một trường hợp điển hình của sự dính mắc vào điều mà chúng ta đang cố gắng tập trung toàn lực để đạt được. Cho dù chúng ta có hăng hái nhiệt tâm đến thế nào chăng nữa, nếu ta không biết luân lưu theo sự biến đổi của nước triều, ta sẽ không có được một tâm nhất quán, sẽ không đạt được định. Chữ định, Samadhi, bao hàm hai ý nghĩa cực kỳ tương phản nhau: sự hoàn toàn tiếp nhận và sự hoàn toàn không tiếp nhận. Để có thể hoàn toàn tiếp nhận một điều gì đang tới, cần phải hoàn toàn không tiếp nhận những gì đã tới trong giây phút trước đó và những gì sẽ tới sau đó. Một tấm gương dù có phản chiếu thật rõ ràng chi tiết tới đâu cảnh trước mắt trong giây phút trước, nhưng nếu xoay nó đi, cảnh ấy sẽ biến đi hoàn toàn, và tấm gương lại phản ánh trung thực cảnh mới đang hiện ra. Cũng vậy, với năng lực có thể hoàn toàn tiếp nhận những gì đang có và hoàn toàn không tiếp nhận những gì đang không có, tâm chúng ta làm việc trong hai chiều đối nhau. Vì lý do đó, từ thuở xa xưa, tâm đã được ví như một tấm gương. Cái năng lực đưa đến trạng thái tiếp nhận hoàn toàn mọi sự đang đến trong thực tướng như như của chúng, có nghĩa là một tâm hoàn toàn không thụ nhận và không dính mắc được gọi là tâm bất động, hay chỉ đơn giản là thiền. Cái tâm không có điều gì là không biết đến, nhưng cũng không dính mắc vào bất cứ điều gì, không phải là cái có thể đạt được nhờ tu luyện. Đó là cái năng lực mà chúng ta đều đã sẵn có khi sinh ra. Những người được gọi là thiền tăng như chúng tôi vào thiền viện là để dùng sự tu tập làm phương tiện đánh thức cái năng lực sẵn có ấy, để có thể biểu hiện nó ra một cách tự do và đưa nó vào cuộc sống. 2. Biết đến cái ngu của mình. Tôi đã từng nghe một nhận xét châm biếm về tình yêu và hôn nhân như thế này: hôn nhân là chuyển đổi từ một sự hiểu lầm đẹp đẽ sang một sự thông hiểu thê thảm. Câu nói này cũng có thể áp dụng sơ qua đối với một số chặng đường trong tiến trình tu tập thiền. Tôi xin nói lại một lần nữa là tôi đã không nói quá khi xem cuộc đời của mình chỉ là một chuỗi của sự nhìn nhận những điều tôi đã hiểu lầm, mà không phải là sự hiểu lầm đẹp đẽ gì, và là một tiến trình nhận biết ra được cái ngu của mình. Đối với người đang có nhiều ham muốn, họ luôn luôn bám víu vào kinh nghiệm và kiến thức của họ trên hết. Trong thế kẹt giữa hai áp lực của những cảm giác tự tôn và tự ti, giữa ý muốn xây đắp và hủy diệt hình ảnh của một cái ngã lý tưởng, việc nhận ra sự sai lầm trong những quan niệm của mình là điều dễ nói hơn là dễ làm được. Xưa ở Trung Hoa có một đại thiền sư tên là Triệu Châu. Khi Triệu Châu được 50 tuổi, thầy của ngài là Nam Tuyền mất đi. Sau 3 năm lễ tang, Triệu Châu vào lúc bấy giờ vào tuổi 60 khởi sự hành khước khắp nước Trung Hoa. Đến 80 tuổi, vị thiền sư xuất chúng này tới trụ tại một ngôi chùa tên là Chùa Quan Âm. Ở đó, ngài đã hướng dẫn đạo pháp cho tăng chúng và các cư sĩ cho đến khi ngài viên tịch vào năm 120 tuổi. Một hôm, có một học tăng đến chùa Triều Châu và hỏi ngài: "Cái gì là kiên cố nhất, không thể nào phá vỡ nổi trên thế gian này?" Triều Châu đáp: "Nếu người muốn sỉ nhục ta, cứ tha hồ mà làm như ý muốn. Nếu cho là làm như vậy không đủ, cứ việc sỉ nhục thêm nữa. Nếu người muốn nhổ vào người ta, cứ tha hồ mà làm đi. Nếu nhổ không chưa đủ, cứ việc đi lấy đất bùn mà ném vào người ta." Thoạt tiên câu trả lời này có vẻ như chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, nhưng ý của Triều Châu muốn nói là dù có dùng đủ mọi cách lăng mạ đến thế nào, Phật tánh vốn bất sinh và có sẵn nơi chúng ta vẫn không suy chuyển gì và là kiên cố nhất trong tất cả. Nhìn bề ngoài thì thấy tâm của một số người có vẻ như dễ dàng bị thương tổn, nhưng thực sự đó chỉ là những cái giả tạo và dẫn đục che phủ tâm ta, không phải cái tâm thanh tịnh trong sáng vốn có sẵn từ khi sinh ra là bị thương tổn. Hầu hết mọi người đều hay phân biệt thật sắc bén giữa cái tốt và cái xấu mà không nhận ra rằng những phân biệt đó chỉ là những cái giả tạo vô ý nghĩa. Họ ra sức tu tập trong quan niệm sai lầm rằng tu là dứt bỏ đi cái xấu và tìm kiếm cái tốt. Làm như vậy, họ đã công phu không đúng chỗ và phí phạm năng lực của họ. Ôm ấp những hình ảnh lý tưởng trong tâm, họ cố làm sao trở thành con người lý tưởng như hằng mơ ước mà không nhận ra giá trị của cái họ đang có sẵn. Thật vậy, không phải dễ dàng mà hướng dẫn một nhóm người như vậy cho họ có thể ngộ ra được cái gốc rễ trang nghiêm căn bản của con người. Vì lý do đó, trước khi gia nhập một thiền viện, người sa di sống cuộc đời của một học tăng trẻ. Trong thời gian đó, ông phải trải qua biết bao lần phải chối bỏ cái ngã của mình. Ý tôi muốn nói không phải là dẹp bỏ con người nguyên thủy của mình, mà đúng hơn là đương đầu và cay đắng nhìn nhận sự non kém và giả tạo của cái ngã của mình trong tình cảnh hiện tại. Chối bỏ cái ngã trong tình trạng đương thời và nhận thức được sự trang nghiêm của con người nguyên thủy của mình. Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông sống từ năm 618 đến 713, đã xuất thân từ Tân Châu thuộc lĩnh Nam, miền Nam Trung Quốc, nơi bị coi là phần đất mang rợ trong thời ấy. Huệ Năng vốn mồ côi cha từ thổi nhỏ, đã nuôi mẹ bằng cách đi lượm củi trong rừng và đem về bán trong thành phố. Một ngày kia, khi đang bán dạo, Huệ Năng đi qua một căn nhà và nghe thấy tiếng người đang tụng kinh Kim Cương. Khi nghe kinh, tâm Huệ Năng bỗng mở ra, ước nguyện muốn được giác ngộ bùng lên. Và thế là ngài ra đi vượt đèo lên núi Hoàng Mai, đến tìm vị tổ thứ năm là Hoàng Nhẫn. Hoàng Nhẫn thoáng nhìn đã biết vị khách Huệ Năng này là một người phi thường từ trời đưa xuống. Nhưng khi nghe Huệ Năng nói đã đến từ tỉnh Tân Châu ở miền Nam, ngài đã cố ý sỉ nhục mà hỏi rằng: "Làm sao con người mang rợ từ lĩnh Nam lại đòi tu mà thành Phật được?" Huệ Năng không hề đổi sắc mà trả lời mạnh dạn rằng: "Con người ở miền Bắc và miền Nam tuy có đời sống khác nhau, nhưng Phật tánh không có phân biệt Nam hay Bắc." Khi Hoàng Nhẫn nghe thấy câu trả lời này, ngài biết ngay rằng Huệ Năng sẽ là người kế thừa ngài trong ngôi vị tổ. Nói về tâm linh, chúng tôi, những thiền tăng, đúng là hậu duệ của con người mang di dùng lĩnh Nam. Tuy chúng tôi mặc áo nâu sọc và sống trong những tu viện, chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng cởi bỏ hết những cái hào nhoáng bên ngoài và vượt qua được lớp vỏ trần cấu dễ bị thương tổn của mình. Bây giờ ta hãy nói về cuộc sống của những học tăng trẻ ra sao và những gì họ làm trong thiền viện. 3. Đời sống trong thiền viện. Một ngày bình thường bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng với tiếng chuông khua tay và tiếng gọi lớn Kaiyo thức dậy. Các vị sư nhảy ra khỏi giường, lấy một cái bình bằng tre, đổ 3 ngụm nước vào tay để súc miệng và rửa mặt. Họ đi vệ sinh, mặc áo tràng lên, rồi dân tập đến thiền đường trong chánh điện. Tất cả hành động của mỗi người đều được làm chung với nhau như một nhóm. Khi tiếng đại hồng chung trong chánh điện đánh lên gọi các vị tăng dân tập, người trưởng nhóm của thiền đường, nơi mà các vị tăng thực sự sống ở đó, rung chuông tay lên và mọi người lần lượt im lặng bước vào. Thời kinh sáng bắt đầu trong chánh điện, kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Buổi chiều lúc 4 giờ, trong ngày cuối cùng của năm, các vị sư đi một vòng quanh chùa tụng niệm, bắt đầu từ chánh điện và chấm dứt ở nhà bếp, nơi thờ Adaten. Adaten có thần thông bay vòng quanh trái đất như cái chớp, và vì thế được phong là vị thần đem lại thực phẩm cho những người tu. Nhiều năm trước, khi mới bắt đầu học kinh, tôi lần đầu tiên đã đi vòng cuối năm tụng niệm quanh chùa này. Khi vừa mới xong, Jürgen Rossi bỗng bất ngờ hỏi tôi rằng: "Ngươi dùng tâm gì để tụng kinh?" Tôi hoàn toàn sững sờ, không biết phải nói gì có thể làm vui lòng đại sư. Rồi khi tôi vội vã trả lời một câu có vẻ rất thiện rằng: "Con tụng kinh mà không dùng tâm nào cả," tôi đã bị mắng ngay: "Đồ ngu! Tại sao ngươi không tụng kinh trong sự biết ơn là xin cảm tạ đã cho tôi 1 năm tu tập an lành?" Cũng có những lúc khác, lão sư đã quát với tôi là: "Giọng của ngươi rung lên là vì ngươi cố làm sao tụng cho thật hay. Ngươi chỉ cần tụng kinh với hết sức mình là đủ rồi." Tụng kinh là một hoạt động đã đưa đến cho tôi vô số lần đụng độ với những quan niệm sai lầm của mình. Sau thời kinh buổi sáng, các vị sư trở về thiền đường và khóa tọa thiền bắt đầu. Khi 1 tiếng chuông đặc biệt được đánh lên, họ bắt đầu đi vào thăm thiền, tức là đến gặp gỡ riêng tư với thầy. Từng người một, họ lần lượt đi vào đối mặt với lão sư. Những gì xảy ra ở đó không phải là một cuộc gặp mặt thân thiện giữa 2 con người bình đẳng với nhau, mà là một cuộc vấn đáp. Mỗi vị sư đều nhận một công án từ thầy của mình và phải trả lời cho công án đó trong cuộc gặp mặt này. Một công án là một vấn đề rút ra từ pháp ngữ cũng như những hành động của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và những vị tổ, có thể làm khai mở sự giác ngộ. Vị sư phải quán triệt được ý nghĩa thực sự của công án qua công phu tọa thiền, chứ không chỉ qua suy nghĩ lý luận. Khi thời tham thiền chấm dứt là đến bữa ăn điểm tâm. Trong suốt 4 năm tôi ở thiền viện, thức ăn chúng tôi dùng chẳng có vẻ gì là thức ăn cả. Dần dần những bữa ăn đó mới đổi thành có vẻ truyền thống hơn. Nhưng dù thế, bữa cháo của chúng tôi cũng chỉ toàn là bằng những hạt lúa mạch đứt tròn, chưa được chà vỏ, không phải là loại lúa mạch đã được hấp và sấy khô thường dùng trong các bữa ăn ở ngoài. Cháo là tiêu biểu cho bữa ăn điểm tâm trong thiền viện. Đến nỗi chính chữ điểm tâm được đặt ra từ tên của món thực phẩm này. Không cần biết hạt lúa mạch lúc này được đun lâu tới đâu, nước cháo cũng chẳng đặt được tí nào. Thế nên cuối cùng là món cháo này chỉ lỏng bỏng toàn là nước muối với những hạt lúa mạch lặn ở dưới đáy. Ngoài món cháo này ra, trong suốt 3 năm, chúng tôi không được ăn gì khác ngoài 2 miếng dưa mặn chát mà chúng tôi gọi là dưa bất tận. Chúng tôi sẽ cẩn thận múc cái mặn ra khỏi 2 miếng dưa ấy khi ăn, hay có thể gọi là uống 3 bát cháo ấy. Người ta thường nói rằng những vị thiền tăng ăn dưa muối mà không phát ra tiếng nào, nhưng thực sự là những miếng dưa chúng tôi ăn đó chẳng giòn gì cả. Cho dù có cố cẩn thận và dè dặt liếm miếng dưa đó thật lâu đến thế nào, miếng dưa cũng sẵn sàng tan ngay ra và trôi xuống cổ họng. Thật sự như vậy, không chỉ trong vấn đề ăn dưa muối, mà trong tất cả những hoạt động ở phòng ăn, giơ đũa lên xuống, cầm bát lên và đặt bát xuống, húp miếng cháo nóng bỏng, không có cái gì là gây ra tiếng động. Không thể nào có sự thì thầm nói chuyện. Tất cả các hành động đều được làm trong những cử chỉ đã được định sẵn và theo tiếng đập của chiếc mõ gỗ. Phòng ăn cùng với phòng tắm và cầu tiêu được coi như là ba nơi im lặng. Ở đó bắt buộc phải giữ yên lặng thật nghiêm ngặt. Dĩ nhiên, không cần phải nói là thiền đường cũng luôn luôn thật là im lặng. Tất cả những học tăng mới chung sống với nhau 24 tiếng mỗi ngày. Mỗi người có chỗ chỉ định chỉ rộng khoảng một chiếu tatami. Trong gian thiền đường rộng lớn trống trơn, không có một vách ngăn, cho nên không có chỗ nào hay lúc nào có thể riêng tư được. Do đó, cơ hội duy nhất để có thể hoàn toàn riêng tư một mình là ở trong cầu tiêu. Và vì thế, bắt các vị sư phải giữ im lặng ngay cả ở nơi chúng đó, cũng là một cách để thúc cho họ tiếp tục giữ chánh niệm không ngừng nghỉ. Ngày tắm rửa trong thiền viện là những ngày có số 4 hay 9 trong tháng. Các vị sư không chỉ tắm rửa mà còn giặt đồ, giá quần áo và đi lo những công chuyện cần giải quyết. Tóm lại là họ chỉ tắm một lần mỗi 5 ngày thôi. Dù có là ai đi chăng nữa, nếu một người phải về sớm tinh mơ và đi ngủ trễ, tọa thiền rồi đi lao tác mỗi ngày, thì bước vào trong bồn tắm là một cái thú thần tiên, giống như là lên thiên đàng vậy. Tinh thần của ông ta sẽ lên cao độ, mặc dù ông không muốn như vậy. Vì lý do đó, phòng tắm cũng là một trong ba nơi chốn phải im lặng. Nhưng chúng ta hãy trở lại với phòng ăn. Điều quan trọng phải giữ giới luật im lặng trong lúc ăn là bởi vì dù thức ăn có dở đến thế nào chăng nữa, tâm của một vị tăng cũng dễ đi lan man trong lúc đó. Thật vậy, tôi còn dám nói là thức ăn càng dở bao nhiêu, tâm lại càng dễ đi lang thang bấy nhiêu. Sau bữa điểm tâm, các vị sư lau dọn bên trong và bên ngoài thiền đường trước khi đi ra ngoài khất thực vào lúc quá 7 giờ. Những ngày khất thực xen kẽ với những ngày giảng pháp của thầy, nên nếu thầy giảng vào ngày thứ 2, thứ 5, thứ 7 và thứ 10 trong tháng, thì ngày khất thực sẽ là ngày thứ nhất, thứ 3, thứ 6 và thứ 8. Vì ở Kyoto có đến 7 thiền viện, nên chương trình được sắp xếp để các vị sư trong khu vực gần nhau không đi khất thực trùng một ngày. Quanh năm các vị sư lê gót đi khất thực qua những nẻo đường của thành phố, đôi chân trần trụi bao trong những đôi dép rơm. Họ không được phép đứng ở ngưỡng cửa các nhà họ đi ngang qua, nhưng họ thường đi thành từng nhóm 3 người và đi theo hàng một, cách nhau khoảng 30 mét, vừa đi vừa hô to lên hô. Những căn nhà ở Kyoto thường nhỏ hẹp, sâu vào trong và sát với nhau, trông giống như một hàng lương. Tôi được một vị sư lớn tuổi hơn dạy là phải đi cách xa nhau, đủ để bà chủ nhà, nếu đang ở ngoài sân sau phơi quần áo, có nghe tiếng hô đầu tiên của vị sư đi đầu sẽ có thì giờ để mà lau tay, đi kiếm ít tiền lẻ hay bới ít cơm ra cửa trước, kịp lúc vị sư thứ ba đi sau cùng vừa mới tới nơi. Hiện tại chúng ta đang sống trong một thời đại dư thừa, một thời đại mà không có gì khó khăn khi nhận được tiền và đồ cúng dường của thí chủ. Nhưng trong thời kỳ vừa sau cuộc thua trận thế chiến của chúng tôi, hầu như tất cả các vị sư đều rất ngại ngùng khi phải làm việc này. Ngay chính tôi cũng cảm thấy thật khó khăn khi phải thản nhiên mà cúi đầu xuống nhận một ít tiền lẻ của thí chủ. Khu vực đèn đỏ còn được gọi một cách gian qua là sớm qua, vẫn còn tồn tại trong những ngày ấy. Và có một hôm khi chúng tôi đang đi khất thực qua khu ấy, từ trên lầu 2, một cô gái làng chơi với khách của cô ta đã ném xuống vài đồng xu cho chúng tôi. Một vị sư trẻ vừa tốt nghiệp đại học và nhập chúng trong thiền viện đã bắt lấy với đồng xu ấy không suy nghĩ và dòm ném trả lại. Khi trở về chùa, ông ta bị sư huynh mắng một trận nên thân và được nhắc nhở thật rành mạch về ý nghĩa hai mặt của sự đi khất thực. Một mặt đó là sự tập luyện hạnh nhẫn nhục. Một mặt khác, đi khất thực là để gieo duyên cho người khác, xả đi cái tâm tham của họ. Thực hành khất thực đem lại lợi ích cho bản thân cũng như cho người khác, tự lợi và lợi tha, như hai bánh xe trong một cái xe. Và vị sư trẻ đó đã được dạy cho rằng ông ta đã hoàn toàn hành động một cách không cẩn trọng. Tôi đã nghe được lúc vị sư này bị mắng, và những lời răn dạy ấy đã làm tôi xúc động sâu xa. Tôi chợt nghĩ ra rằng cái chữ hô mà chúng tôi kêu to lên ấy có nghĩa là pháp, và khi chúng tôi khất thực là đang đi trên một con đường truyền bá pháp Phật cho khắp thế gian. Từ đó tôi sửa soạn đi khất thực trong tâm niệm là tôi đang làm khu vực đó được thanh tịnh với tiếng hô của tôi vang xa, y như là tôi đang là một cái máy hút bụi khổng lồ vậy. Một ngày kia, khi đến thăm thầy tôi, đại sư Duran, tôi chợt nói ra ý tưởng này và nhận lãnh một trận quát tháo như sấm sét. "Đồ ngu!" ngài hét, "đừng có tự mê hoặc mình. Chữ hô mà ngươi hô lên đó là tượng trưng cho bình bát ngươi mang để nhận đồ bố thí đó. Đừng có thắc mắc ai đang làm gì, vì lý do gì, hay là ai đang nhận gì, hay bất cứ một cái gì khác. Chỉ cứ đi ra khất thực mà không tìm kiếm gì cả, cũng như nước trôi đi vậy, hay là như đám mây bay theo gió vậy thôi." Thế là lại thêm một ý tưởng ngu si của tôi đã bị dập tắt. Trong quãng đời tu tập, đôi khi người ta dễ bị lạc hướng qua muôn ngọn khách quanh co của những ấn tượng méo mó chủ quan. Khi những vị sư đi khất thực trở về rồi, khoảng sau 10 giờ sáng là đến giờ ăn trưa. Bữa ăn trưa này gồm có cơm lúa mạch, súp miso với rau và hai củ cải muối. Có thể nói một phần cơm là để độn vào với chính phần hạt lúa mạch lứt. Sau khi hỗn hợp này được đun lên cho tới mức nhừ nhất có thể được, nó lại được nghiền thêm bằng một cái môi múc cơm để cho hột lúa mạch dẻo ra thêm một chút. Nếu không nghiền ra, lúa mạch sẽ vẫn cứng và rất khó ăn. Đến bữa tối, đồ ăn dư từ bữa trưa còn lại được pha trộn vào nhau thành một món hổ lún. Nếu các vị sư ăn cơm đậu lúa mạch nhiều quá trong bữa trưa, nước sẽ được đổ thêm vào trong món hổ lún này, làm thành một món hỗn hợp thật là lỏng bỏng. Sau bữa ăn trưa là phần lao động được gọi là samu. Công việc phải làm là làm vườn rau, tỉa cây cảnh, nhổ cỏ dại và chẻ củi. Công việc lao động được nhấn mạnh đặc biệt trong đời sống thiền viện. Và những vị sư thường xuyên được cảnh báo là không nên phán xét công việc đó trong những giá trị tương đối của chúng, mà chỉ là buông bỏ hết mọi phân tích lý luận và lo làm công việc đó hết mình. Thiền sư Bá Trường thời xưa ở Trung Hoa từ năm 720 đến 814 là người đã có công thiết lập tiêu chuẩn luật lệ phải theo trong những thiền viện. Đại sư Bá Trường vẫn tiếp tục làm việc dù cho ngài đã đến tuổi 80. Khi các đệ tử của ngài vì quan tâm đến sức khỏe của thầy đã giấu những dụng cụ của ngài đi, Bá Trường bắt buộc phải thôi làm việc. Nhưng cùng lúc ấy, ngài cũng thôi không ăn. Khi các đệ tử gian sinh ngài hãy ăn uống, ngài đã trả lời họ với những lời nói vẫn còn nổi tiếng cho đến ngày nay: ngày nào không làm là ngày ấy không ăn.